Chúa Giêsu đang sống, chương 6, công việc giải thoát. Có một lãnh vực vừa tế nhị lại vừa thực tế, đó là hoạt động của ma quỷ trên thế gian và trên con người. Chúa Giêsu thường xuyên nói về điều đó. Chúng ta thấy Ngài ra công chiến đấu chống Satan và các quyền lực của nó đang thống trị thế giới. Hơn thế, một trong những bằng chứng mà Đức Giêsu đưa ra để nhận biết tính thiên sai của Ngài là việc xua trừ ma quỷ. Ví bằng ta nhờ ngón tay quyền phép Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là nước Thiên Chúa đã đến trên các ngươi. Luca 11:20. Nhờ cái chết, Đức Giêsu đã thắng đầu nục tối tăm, và bởi sự phục sinh, chúng ta đã được chuyển vào trong vương quốc của tình yêu Ngài. Thánh Phêrô đã tóm lược công cuộc thiên sai của Đức Giêsu trong 4 điểm: được sức dầu bằng thánh thần và bằng quyền năng, thi ân giám phúc, chữa lành, giải thoát kẻ bị quỷ ma áp bức. Chính trong bản tóm kết này, chúng ta gặp thấy tác vụ giải thoát. Đó không phải là một tác vụ lẻ loi, nó gắn liền với toàn bộ việc rao truyền tin mừng. Chính những người đã lãnh được từ Thiên Chúa dầu thánh của Thánh Thần, họ sẽ thi hành tác vụ ấy nhân danh Chúa Giêsu, không chỉ có việc trừ quỷ nhưng còn là thi ân giáng phúc, càng nhiều đến mức tối đa càng tốt, tức là làm cho ơn cứu rỗi của cá nhân và cộng đoàn phát huy hiệu quả. Các tông đồ đã được sai đi để rao báo tin mừng và đuổi trừ ma quỷ, và họ đã trở về với niềm vui sướng vì đã khuất phục được chúng. Tuy nhiên, có những người cho rằng từ những đoạn văn ấy mà kết luận có ma quỷ và nó vẫn hoạt động thì đó là trở về với những tư tưởng thời Trung Cổ, hoặc rơi vào khuynh hướng kiểu kinh thánh theo mặt chữ. Không phải không thích rêu rao và làm cho người ta biết sự hiện hữu của Satan, nhưng vấn đề là thế giới phải biết và yêu mến Chúa Giêsu, mà Satan là kẻ đại thù của Thiên Chúa. Nó cản trở chúng ta gặp Chúa nếu không hay biết gì về những dối trá mà nó thường sử dụng. Chúng ta sẽ không thể chống trả lại các mũi dùi tấn công của nó. Đức Giáo chủ Phaolô 6 trong diễn văn nổi tiếng ngày 15 tháng 11 năm 1972 nói: một trong những nhu cầu chính của giáo hội hôm nay là cần có những phương thế phòng chống kẻ dữ, gọi là ma quỷ. Sự dữ không chỉ là thiếu vắng một cái gì đó, song là một tác nhân cụ thể, một hữu thể sống động và thiêng liêng, hư đốn, gian tà. Nó gây ra sự hư vong. Từ chối không chấp nhận thực tại ấy là đi ngược lại các lời dạy của Kinh Thánh và các giáo huấn của giáo hội. Còn phải nhắc lại là Kinh Lạy Cha kết thúc bằng câu: nhưng cứu chúng con cho khỏi kẻ dữ. Phải hiểu là cứu cho khỏi quỷ dữ, chứ không chỉ hiểu khỏi sự dữ như người ta thường dịch. Cha Salvador Carrillo, tiến sĩ thần học, diễn giải: Satan đạt được một thắng lợi lớn, đó là làm cho ta không còn tin có nó nữa. Như vậy ta để cho nó tự do hoạt động. Trong Cựu Ước, am quỷ hầu như không xuất hiện. Sau khi Chúa Giêsu đến, ảnh hưởng của nó giảm dần, chỉ còn xuất hiện một vài nơi trong rất ít văn bản. Nhưng trong sách Tin Mừng đứng trước sự hiện diện cứu độ của Chúa Giêsu, hoạt động của nó sống dậy và có mặt. Sự có mặt của nó lộ diện. Vậy có gì lạ nếu trong thời kỳ này chúng ta đang chứng kiến sự biểu lộ quyền năng của Đức Kitô, và các thế lực sự dữ lại bùng dậy như đã xảy ra trong thời sứ hội của Ngài. Chúng tôi xin nhấn mạnh sự kiện này. Ta từng tập trung chú ý vào hành động của quỷ ma, Nó chỉ là triệu báo, tức là dấu hiệu báo rằng Chúa Giêsu đang hoạt động mạnh mẽ giữa chúng ta. Ngài đã đến để giải thoát ta khỏi quyền lực của đầu lục một thế gian này, và Ngài đã toàn thắng trên thập giá. Satan đã bại trận, nhưng đôi khi phát điên bởi vì nó đã bị xiềm lại. Chúa Giêsu đã đạp dập đầu kẻ thù. Có những người khác lại rêu rao, đôi lúc còn phóng đại quyền lực và hoạt động của Satan, gán cho ma quỷ tất cả những gì xấu xa hay bất cứ sự khó khăn nào mà họ gặp phải. Họ thấy đâu cũng là ma quỷ và muốn trừ tà cho cả bệnh sổ mũi của họ. Thế là người ta lại rơi vào một thái cực ngược lại. Ta nên nhớ rằng những kẻ thù của linh hồn còn có thế gian và các thứ nữa. Satan thích hai chuyện: một là ta không hay biết gì về nó, hai là nghĩ nó quyền phép quá lớn. Để hiểu đích xác, sau đây ta xem ba hình thức hoạt động của ma quỷ. Ức chế và ám ảnh là những chuyện thông thường hơn, còn quỷ ám thì hiếm họa. Ức chế, đó là hoạt động của Satan trên thân thể hay trên các sự vật, ví dụ gây những tiếng động vào ban đêm, những vật dụng bị lay động, ánh sáng lập lòe lúc chớp lúc tắt, những tiếng nói, một số bệnh tật kỳ lạ mà y khoa không chẩn đoán được. Đó là những hoạt động bên ngoài. Một hôm, giám mục vùng Caribe gửi đến tôi cô em họ của ngài đang bị một bệnh kỳ lạ. Chúng tôi đã cầu nguyện và Chúa đã giải thoát cô. Sau đó, cô mời tôi đến nhà, vì ở đó xảy ra những chuyện kỳ lạ. Tôi nói với cô là đức giám mục, anh cô có thể đến và làm phép nhà. Đức giám mục đã đến làm phép nhà. Thế là không còn vấn đề gì xảy ra nữa. Mọi sự đều rất đơn giản, vì đối với Đức Giêsu tất cả đều giản đơn. Phần ta thì phân biệt vấn đề dễ với vấn đề khó, nhưng đối với Đức Giêsu mọi vấn đề đều dễ, nếu không Ngài chẳng là Đức Chúa. Tôi nhớ đến một trường hợp khác rất quan trọng, một người tên là Julio Munez. Ông chỉ có thể bò đi bằng tứ chi như một con vật nhỏ. Ông cũng được Chúa chữa lành trong một buổi họp cầu nguyện. Việc chữa lành gây tiếng vang lớn đến nỗi đi đâu ông cũng làm chứng. Một hôm có người đàn bà đến gặp ông và hỏi: có phải ông là người bại liệt trước kia không? Phải, nhưng Chúa đã cho tôi đứng lên được. Chúng tôi đã nhiều lần mời ông đi theo chúng tôi để làm chứng trong những buổi tĩnh tâm về sự lành bệnh kỳ diệu ông đã được. Một năm sau, cha sở xứ San Francisco de Macorís mời chúng tôi giảng tĩnh tâm đặc sủng. Tôi lại mời Julio Munez với ý nghĩ rằng chứng tá của ông sẽ có tác dụng mạnh mẽ hơn, bởi ông cũng thuộc sứ đạo ấy. Khi tôi đến, đang lúc tìm hỏi thăm về ông, một bà lại gần tôi và nói với vẻ buồn rầu: cha ơi, Julio lại ngã bệnh bò bốn chân như trước. Từ bao giờ? Từ 5 ngày nay. Tôi sai người đi ngựa kiếm ông, rồi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ. Và như một tia chớp, mấy chữ ma bệnh lóe lên trong trí tôi. Tôi liền lấy tay, lấy uy quyền nhân danh Chúa Giêsu mà nói: hỡi ma bệnh, nhân danh Chúa Giêsu, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi và để con cái Thiên Chúa đây được tự do. Nhân danh Chúa Giêsu, ta truyền cho ngươi phải ra và đến quỳ dưới chân Ngài để Ngài sai khiến ngươi. Và ta cấm ngươi không được tái diễn vụ quấy nhiễu người nhà này là con cái Thiên Chúa, và trong người này không có gì thuộc về ngươi cả. Julio rùng mình một cái và đơn giản đứng lên, bắt đầu bước đi. Satan ức chế để ông không làm chứng tá về việc khỏi bệnh, nhưng Thiên Chúa đã khôn ngoan hơn, đã phục hồi cho Julio. Chứng tá của ông nay mạnh gấp đôi, ơn được chữa bệnh và ơn được giải thoát khỏi ức chế. Trong việc cầu nguyện bằng chính là Chúa đã trợ giúp sự yếu hèn của tôi và cho tôi một sự biện phân đặc sủng để bảo cho tôi biết việc gì đã xảy ra cho Julio. Ông bị một ma bệnh làm khốn. Điều nói trên có thể gây ngạc nhiên cho ai không đọc tin mừng, trong đó có ghi một trường hợp tương tự. Có một phụ nữ bị ma nhập đã 18 năm, lưng bà còng xuống không thể ngẩng lên được. Đức Giêsu bảo bà: "Này, bà được khỏi tật đó." Đoạn ngày đặt tay lên trên bà, và ngay lúc đó người bà đã thẳng lại và bà tôn vinh Thiên Chúa. Trong sách Công vụ tông đồ, ta thấy người ta đem đến cho các tông đồ những bệnh nhân và những người bị thần ô uế quấy phá, và họ đều được chữa lành. Ám ảnh. Chúng tôi gọi là ám ảnh là ảnh hưởng hay tác động của ma quỷ trên tâm trí người ta, ức chế biểu lộ ra bên ngoài hay ở sự vật, còn ám ảnh biểu lộ ở bên trong. Đức Giêsu vạch rõ bệnh này do ảnh hưởng ma quỷ ở vài câu sau đó: "Người con gái Abraham đây bị Satan cột trói đã 18 năm. John Bicho, người Đại Hàn, trong cuốn Sống Thành Công nói: "Satan là một thiên sứ đã phản loạn mà thành quỷ. Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, sự sống của Thiên Chúa đến trong chúng ta và chúng ta trở nên cao hơn giới thiên sứ. Vì thế chúng ta có thể đuổi quỷ." Một người lớn. Đã một kẻ nhỏ hơn thì kẻ nhỏ hơn phải bỏ chạy. Vì thế khi bạn nhân danh Chúa Giêsu Kitô ra lệnh cho Satan hãy cút đi, thì nó buộc phải theo luật Thiên Chúa mà ra đi. Bạn không phải là giới yếu đuối nữa. Bạn đang có quyền năng lớn lao vì sự sống đời đời ở trong bạn, và bạn có thể nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Bạn đang có quyền năng mà Đức Kitô đã ban cho chúng ta. Trong lời hứa quý báu này, Đức Giêsu ban cho chúng ta hai chữ kỳ diệu: "Ta ban cho các ngươi." Tức là uy quyền trên quyền lực của kẻ nghịch Satan, uy quyền mạnh hơn quyền lực. Bà nội tôi 83 tuổi nói về quyền lực thì thân thể bà rất yếu, nhưng bà lại có uy quyền khi bà bảo tôi: "Cháu ơi, lại đây," thì tôi lại. Nếu bà bảo tôi đi thì tôi liền đi. Đức Kitô phán: "Ta ban cho các ngươi exousia, uy quyền để các ngươi có thể giày đạp trên quyền lực Dunamis của Satan." Hãy sử dụng quyền lực của Chúa ban cho bạn. Dầu bạn cảm thấy mạnh mẽ hay không, dầu bạn cảm thấy diệu kỳ hay không diệu kỳ, Satan có quyền, nhưng ta có uy quyền cao hơn. Mặc dầu chiếc xe hơi có năng lực mạnh mẽ hơn, song người cảnh sát có uy quyền hơn khi ông giơ tay là xe phải dừng lại. Khi ông ta hạ tay xuống, xe đó mới được đi. Vậy đừng nói bạn không thể trừ quỷ. Có những người bị quấy phá bởi những ám ảnh dâm dục ghê gớm, người khác bởi những ý nghĩ tự sát, muốn nói phạm thượng, tự hủy diệt, tự khinh miệt, hoặc ám ảnh bởi ý nghĩ không đáng được Thiên Chúa tha thứ, vân vân. Trong những trường hợp ấy, nhiều khi căn nguyên không do thể lý hay tâm lý, nhưng bởi một ám ảnh làm họ mất tự do và mất nghị lực vượt thắng. Ám ảnh cũng giống như cơn cám dỗ, chỉ khác là nó thường xuyên chứ không mau qua. Thêm vào đó, nó có một sức mạnh và cường độ vượt hẳn khả năng loài người muốn thắng lướt nó. Ở Mexico, người ta đưa đến cho tôi một người phụ nữ đã nhiều năm bị những đau khổ kỳ lạ. Chúng tôi đã cầu nguyện cho bà và xin bà cùng đọc với chúng tôi tin lạy cha dâng đến câu xin cha tha tội cho chúng con, nhưng chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, thì bà không đọc được, bà còn hận rất nặng. Bởi có một kẻ nọ vì muốn báo thù gia đình bà đã ếm bùa ngải cho bà. Sau đó bà bắt đầu đau đớn nhiều và bà căm thù người ấy. Đây không chỉ là đơn giản là một sự hờn giận, nhưng là một nô lệ thật sự. Chúng tôi cầu nguyện cho bà được giải thoát mà không xong. Lúc ấy tôi sực nhớ đến đứa trẻ mà các môn đệ không thể giải thoát được khỏi Satan, nên đã đem đến Chúa Giêsu. Chúng tôi đến trước mình Thánh Chúa và xin Chúa Giêsu giải thoát bà nhờ máu châu báu của Ngài. Chúa giải thoát bà tức khắc khỏi tà ma, bùa phép và khỏi lòng thù hận. Lần thứ nhất sau một thời gian dài, bà có thể đọc trọn kinh lạy cha. Ở Cộng hòa Dominicana, một người đàn ông tuy có gia đình và hai con nhỏ, song không thể bỏ tật xấu đàn điếm. Đó là một sự thèm muốn mạnh hơn sức ông. Ông không thể cưỡng lại, mọi cố gắng đều vô hiệu. Chúng tôi đã cầu nguyện xin cho ông được giải thoát, cũng chẳng hiệu quả, cho đến lúc tôi hiểu rằng không những phải xua trừ thần ô uế mà còn phải mời ông thấm hối và đến cùng bí tích hòa giải và thánh thể. Thế là ở đây Chúa làm việc và ông được giải thoát khỏi cái ám ảnh kia. Ở Quebec, Canada có một nữ tu thấy hiện ra trong trí một hình ảnh rất phạm thượng khi chị lên rước lễ. Chị khóc lóc và đau khổ nhiều. Chị ngỏ cùng cha giải tội thì được ông khuyên là hãy cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Maria. Hãm mình phạt sát, ăn chay đủ cả, vẫn không hết. Một hôm, linh mục có đặc sùng ở Quebec đến tu viện và cầu nguyện cho chị được giải thoát khỏi tà thần phạm thượng ấy. Chị đã được bình phục hoàn toàn nhờ lời cầu nguyện của vị linh mục. Trong Tân Ước có nhiều loại tà ma ta cần phải biết. Thần ô uế rất thường gặp. Thần câm và điếc. Các thần dữ, ma tà bóng ốp, thần linh quái ác, thần lý, thần khí lừa gạt,